đường đạo ở Bồ Tát. Con đường đạo này nghe thì nó rất là lý tưởng, bao la vô cùng, cho nên thực sự người cũng không biết phải thực hành như thế nào, vì nó quá cao thượng, quá lý tưởng bao la. Thì nó có một điều mà có lẽ là không có người phàm nào chúng ta có thể ngờ được và tin được, nếu mà Đức Phật không xuất hiện và không có nói pháp trong thế gian này. Thì chúng ta luôn luôn nghĩ là mình chỉ là một cái con người, nó sống hết một đời này, nếu nó có những nhiều đời sau nữa thì mình cũng vẫn là mình. Thì nếu mình là một con người phàm thì mình vĩnh viễn là người phàm, nếu mình là người nữ thì mình luôn luôn là người nữ, nếu mình là người nam thì mình luôn luôn là người nam, dù mình có tin là những cái đời sau chăng nữa thì mình cũng vẫn là mình. Đôi khi mình nghĩ chắc là mình có sinh ra đời sau mình cũng giống y như đời này. Nhưng mà điều này hơi khó. Rồi mình sẽ nghĩ rằng là đến cái liên hệ nghĩa thì có lẽ mình ra đời sau cũng có cha mẹ này, cũng có anh em này, có bạn bè này như vậy. Thì quả thực là nó không hề như vậy, nó thay đổi vô cùng. Nhưng mà cho dù thay đổi làm sao thì mình cũng nghĩ là mình là cái một cái con người, nếu mà so sánh thì mình cứ nghĩ là mình chỉ là một cái con người phàm. Nghĩ rằng là tâm tính của mình thì nó cũng chỉ có bằng đó cái, thì mình cũng thích cái này, mình cũng thích cái này, mình muốn như vậy, muốn như vậy, mình không muốn như vậy, trong những cái phạm vi của cuộc sống này. Mình được hưởng thì đôi khi mình cũng nghĩ thì nó cũng trong một cái phạm vi nhỏ bé. Trong lúc nghĩ đến vua chúa, nghĩ đến những người giàu có, mình cũng bao giờ mình nghĩ có thể mình có thể trở thành như vậy. Và không bao giờ mình nghĩ đến một cái cõi nào, cõi trời cao siêu được đó. Mình sẽ, những đời sau của mình sẽ sinh ở đó. Nên cái tâm thức của mình nó cứ nghĩ như vậy thôi. Khi Đức Phật giác ngộ và tuyên thuyết đến cái sự thật, cái chân lý, thì mình biết rằng là Đức Phật, ai cũng biết đại khái chuyện đời Đức Phật lúc còn là thái tử, thì Đức Phật thấy cái sự lão bệnh tử và bỏ đi xuất gia để tìm cái con đường thoát khỏi cái sinh lão bệnh tử đó. Thời Đức Phật, những cái vị họ tu tập ở trong rừng núi ấy, thì họ cũng có một cái mục tiêu làm sao nó thoát đi khỏi cái cuộc sống hữu hạn, rất là ngắn hạn của đời sống con người này. Cho nên Đức Phật cái lúc mà qua cái cửa thành thứ tư, thấy cái vị Sa môn đó, thì Đức Phật thấy là đây là cái con đường mà hy vọng là có thể thoát khỏi tất cả cái khổ đau sinh lão bệnh tử và những cái vô thường, tức là đời sống quá ngắn ngủi vũ hạn. Và khi mà Đức Phật vào trong con đường xuất gia đó đi tìm kiếm, và cuối cùng thì mình biết rằng Đức Phật giác ngộ, tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ là thì nó có nghĩa là Cái chữ giác nó cũng là cái chữ thức tỉnh, tỉnh ra, thấy ra. Thì nó chỉ cho mình thấy một cái ý nghĩa là từ cái lúc ra đời cho đến cái lúc giác ngộ thì Đức Phật không có giác ngộ. Vậy thì cái cuộc sống thái tử, những cái tâm tình, những cái ý thức của vị thái tử cho đến những cái khi mà họ đi xuất gia, những cái tâm thức xuất gia khổ hạnh đó, nó cũng đều là những cái tâm thức không có giác ngộ. Khi mà giác ngộ rồi thì cái mục tiêu Đức Phật nó thành tựu. Thì như vậy nó có nghĩa là hết tỉnh ngộ thì giải thoát, tỉnh ngộ thì hết khổ đau. Còn tất cả những cái khổ đau mà Đức Phật nhìn thấy trong cuộc sống của mình với tất cả mọi người ấy, thì nó là nằm ở cái chỗ là không có tỉnh ngộ. Thì mình thấy cái lý luận nó đi như vậy. Chứ không phải là Đức Phật tìm thấy một cái nơi nào đó, nhưng mà thông thường người ta kêu như là thiên đường, đến đó rồi sẽ sống bất tử. Mà là Đức Phật giác ngộ ra thì cái đời sống bất tử nó nằm ở cái chỗ giác ngộ. Đức Phật giác ngộ ra cái gì vậy? Thì mình nói giác ngộ, tỉnh ngộ là ra cái sự thật, cái chân lý. Mà khi mà trong suốt cái lúc làm thái tử, cái lúc tu tập trong rừng, tu khổ hạnh đó, nó không có thấy ra cái chân lý đó. Thì lúc không thấy ra cái chân lý thì nó cũng là cái tâm thức đó. Mà cái lúc giác ngộ thì nó có phải là một cái tâm thức nào khác không? Thì nếu nó là một cái tâm thức nào khác thì cũng lẽ có hai con người, cho nên hình như nó chỉ là một tâm thức thôi. Nhưng mà khi cái tâm thức nó không giác thì nó thành ra là vị thái tử một sa môn tu khổ hạnh đó. Và khi cái tâm thức nó giác ngộ thì cái tâm thức nó thành Phật, được gọi là Phật. Cho nên nếu mà ở chỗ mà giác ngộ Phật đó, mà nó giải quyết hết tất cả vấn đề, thì nó có nghĩa rằng là thực ra thế mê bất giác thì có hết mọi khổ đau vấn đề, mà giác thì nó là chấm dứt hết. Thì vậy khi Đức Phật bắt đầu thuyết pháp để khai mở, tức là có nghĩa là Đức Phật cũng muốn cho những người khác người ta tỉnh ngộ, giác ngộ như Phật. Đó cho nên mình mới đặt câu hỏi là biết là Đức Phật giác ngộ cái chân lý gì? Thì thực sự ra chân lý nào? Chân lý hay nói sự thật thì nó cũng là một cái là nằm ở lý, một cái nằm ở sự. Thì là sự thật thì đã vậy, chân lý, chân nó là thật, cái lý thật, cái sự thật. Thì không biết là lý thật, sự thật cái gì? Thì mình sẽ thấy là Đức Phật thấy là khi mà qua những cửa thành, thấy người già, người bệnh và thấy người chết, rồi đến thấy vị sa môn, thì khi Đức Phật thấy vậy thì cũng là cái tâm thức thấy. Và khi Đức Phật hỏi thì thông thường mình nghe là Ngài Sa Đăng trả lời là ai cũng phải như vậy hết, ai cũng phải chịu già, chịu bệnh, chịu chết, kể cả thái tử, kể cả vua cha, kể cả tất cả người thân. Thì như vậy đó, bây giờ nếu mà đó là sự thật của con người, của thế gian này, thì mà khi Đức Phật giác ngộ rồi ấy, thì Đức Phật đã thấy ra cái chỗ bất tử, thì mình có thể nói là tất cả những cái già bệnh chết đó, nó có phải là sự thật của Đức Phật hay không? Và mình thấy cho đến cuối cùng thì Đức Phật cũng nhập niết bàn. Nhập niết bàn thì nó có nghĩa là sự chết. Vậy thì mình cũng hiểu là cái sự thật mà Đức Phật giác ngộ là cái sự thật gì và nó có cái gì. Thì Đức Phật thấy sinh lão bệnh tử là mình chắc chắn phải có cái đó. Rồi Đức Phật lại muốn là làm sao mình thoát vĩnh viễn khỏi cái đó. Vậy thì cái Đức Phật đó thực ra là cái tâm thức. Cái tâm thức của mình có thể nói dễ hiểu là một tâm thức của Phật. Cái tâm thức thấy như vậy, thấy mình như bị như vậy và giờ muốn thoát, thì cái sinh lão bệnh tử đó nếu nó là sự thật của Thái tử thì Thái tử có còn thấy cái sự thật nó khác hơn để mà gọi là giác ngộ không? Cho nên giờ đây mình biết là cái chân lý mà Đức Phật giác ngộ mà nó đưa đến cái bất tử nó là cái gì. Thì nó, nếu nó là một cái gì ngoài Đức Phật thì nó không có liên hệ gì, ăn thua gì đến Đức Phật hết. Cái chân lý đó, cái chân lý nó phải là cái chân lý của chính Đức Phật. Mà chính Đức Phật thì Đức Phật là ai? Đức Phật là Thái tử Tất Đạt Đa. Mà Thái tử nó sẽ phải chịu già, bệnh, chết. Và mình nói theo cái chiều thuận nghịch thì cũng được. Nói Phật là Thái tử Tất Đạt Đa, Thái tử Tất Đạt Đa tức là Phật. Đâu có phải là hai. Mà cái sự thật của Thái tử Tất Đạt Đa nó là sinh già bệnh chết. Vậy thì nó còn cái sự thật nào nữa? Cái sự thật sinh già bệnh chết đó Thái tử Tất Đạt Đa đã nhận ra. Vậy thì lúc ở dưới gốc cây Bồ Đề đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa nó giác ngộ là giác ngộ ra cái gì để mà kêu là thành Phật? Mà cái gì thành Phật? Thái tử Tất Đạt Đa là sinh già bệnh chết, có phải cái sinh già bệnh chết nó thành Phật hay không? Có phải sinh già bệnh chết nó giác ngộ hay không? Và giác ngộ là cái sinh già bệnh chết nó giác, nó tỉnh, nó thấy cái gì? Ngộ cũng là nhận ra, nhận ra một cách rõ ràng đó. Nó thấy ra cái gì đây? Cho nên thực sự ra thì đó vẫn là một cái khó nói và bí mật. Thì giờ mình nói thẳng theo Phật pháp thì Đức Phật giác ngộ ra và giác ngộ ra chính cái con người của mình, chính cái sự thật của mình. Thì cái bước đầu Đức Phật đã thấy là cái sự thật của sinh lão bệnh tử. Nhưng mà cái đó khi mà Phật giác ngộ thì có thể nói là cái đó chỉ là một sự thật ở cái mặt ngoài. Bây giờ Đức Phật giác ngộ là Đức Phật tỉnh ngộ là cái mặt thật, cái mặt bề trong, cái mặt sự thật của chính mình. Cho nên chính mình thấy ra cái sự thật của mình, cái sự thật của mình á, mà lúc đầu mình thấy á, là sinh lão bệnh tử á, cái sự thật đó là cái mặt ngoài. Cái sự thật mặt trong của mình á, nó không có sinh tử. Cho nên chính mình là cái bất tử. Thì như vậy á, nó mới đạt được cái mục tiêu. Cái bất tử nó không có nằm ở ngoài mình mà nó phải chính là mình. Cũng như cái sinh lão bệnh tử nó chính là mình. Cho nên mình phải chịu cái khổ đó. Nhưng mà nếu bây giờ mình khám phá, mình giác ngộ ra được là thật ra mình không có sinh lão bệnh tử, mình là cái bất tử, thì lúc bây giờ mình giải thoát. Và mình thấy rõ một mặt nữa là cái sinh lão bệnh tử nó là một cái sự thật bên ngoài. Nếu mà so với cái sự thật bên trong, nó là một cái giả. ở bên ngoài. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ ra, giác ngộ ra cái thật tướng, cái thật tính, cái bản thể chân thật, mình nói như cái chân ngã, cái chân tâm của Phật. Và cái mặt sinh lão bệnh tử đó là một cái tâm thức, so với cái chân tâm chân thật thì nó không có thật, nó là kết quả của những cái nhân quả duyên khởi. Cho nên nó luôn luôn là một cái pháp, nó được tạo tác ra, nó là kết quả mà nó được tạo ra, và nó được gọi là hữu vi pháp. Đó nên là một cái pháp hữu vi. Hữu vi, vi cũng là cái tạo tác, vi là làm. Nó có một cái tính chất được tạo ra, cho nên nó luôn luôn, nó không chắc thật, nó không có thật, và nó sẽ được có cái sinh khi làm ra nó, và nó sẽ có cái diệt của nó mất đi. Cho nên tất cả cái hữu vi pháp á, trong kinh Kim Cương Đức Phật nói á, đều là như mộng, như huyễn, như bào là cái bóng nước, như bóng nước, như ảnh là một cái bóng, như một cái gì, một cái giọt sương nó mau tan, nó vô thường á. Nó như là một cái chớp nháy lóe lên. Cái đời sống ấy, khi mà mình nhìn thấy cái thật của nó đó, nó biến qua rất mau. Cho nên Đức Phật nói ấy, là nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điện. À, cái người tu các Bồ Tát ấy, cần phải quan sát như vậy. Nên vì vậy mà Đức Phật khai mở cái chân lý là muốn để cho con người ta thấy ra được cái thật tính của mình. Khi mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật thấy tất cả chúng sinh với Phật đó, nó đều có hai cái chân lý giống như nhau. Một cái chân lý kêu là thế tục đế, là nó sinh diệt vô thường, nó không cùng tận. Một cái chân lý là chân đế. Cái chân đế đó nó rất là khó diễn tả, khó nói, nhưng mà nó bất tử, nó không có sinh diệt như vậy. Và muốn thấy ra thì mình phải khai triển những cái phương pháp, gọi là những cái pháp môn về huệ, về thiền định, về công đức đủ hết, rồi thì mình mới có thể đạt đến một cái mức độ nhận chân được. Khi mà mình nhận chân được như vậy, nó tỉnh ngộ. Đấy, vì thế mà mình thấy, mình biết bất cứ cái gì ở bên ngoài thì nó không bao giờ nó có cái ý nghĩa là tỉnh ngộ, là giác. Và thế bao giờ mà mình biết là được chính mình thì nó mới mang cái ý nghĩa là giác ngộ. Và xưa nay mình không ngờ, mình không có nhận ra, thì bây giờ mới giác ngộ. Ý như là một người mà có một viên ngọc rất quý mà giấu ở trong cái túi áo mà không biết được đó. Xưa nay cứ thấy cái cục gì ở trong đó mà biết được đó, mà nó bị khâu lại do cái người thân khâu lại, như là kinh Pháp Hoa lấy thí dụ. Rồi đến khi mà được chỉ cho mới tỉnh ngộ ra là xưa nay mình nghèo cùng ăn xin ăn mày, mà không biết là trong cái túi áo của mình nó có một cái viên ngọc mà trị giá của nó là cả bạc tỷ. Lúc đó mình mới nói là ôi, là lúc đó mới biết ra, tức là mới tỉnh ngộ. Nên thì gọi là Đức Phật giác ngộ, thì cái sự giác ngộ của Đức Phật nó không phải là nó bắt đầu ở trong một cái đời đó, mà nó đã trong rất nhiều đời kiếp. Cái giác ngộ của Đức Phật tại sao nó lâu đời, lâu kiếp, nó phải tu tập lâu đời mới giác ngộ? Bởi vì cái bản nguyện của Đức Phật là cái bản nguyện muốn cứu độ chúng sinh. Đó là cái nguyện gốc của Phật, là cái nguyện Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh. Cho nên cái con đường cứu độ chúng sinh đó, con đường của Bồ Tát đó, nó trải qua rất lâu dài. Nhưng mà làm cái gì vậy mà trải qua lâu dài vậy? Làm những cái chuyện nhiếp chúng sinh. Cái chữ nhiếp chúng sinh, nhiếp có nghĩa là nó gom lại, gom về phía một phía nào đó. Nhiếp ở đây là gom về mình. tại sao lại phải gom chúng sinh hướng về mình? Bởi vì gom chúng sinh hướng về mình thì mới dẫn chúng sinh đến cái chỗ giải thoát được, cái chỗ giác ngộ được. Cho nên Đức Phật phải thực hành, tức là muốn thành Phật phải thực hành cái gom nhiếp chúng sinh đó. Mình phải có một cái đường hướng để đi, và mình phải có tất cả những cái phương tiện để độ, mình phải có một tất cả những cái gì gọi là có thể gọi là để cho chúng sinh được an lạc cho đến mức cứu cánh, mình đều phải có. Cho nên một mặt đó, thì cái con đường Bồ Tát đó, mình học tất cả những cái đó, mình phải có cái huệ, mình mới biết rằng là dẫn chúng sinh, đưa chúng sinh là đưa đến đâu, dẫn đến đâu. Phải có cái trí huệ. Thứ hai là mình phải làm việc, dù là có cái bản đồ đó rồi, nhưng mà khi mà làm việc với mọi người thì lúc bây giờ mình phải có tất cả những cái đức hạnh sao để nhiếp người ta, để cho người ta nghe theo, để cho người ta tin tưởng theo. Cho nên thực ra là nền tảng ở ý nghĩa chính của cái nhiếp đó, nó chính là cái thiện pháp ở trong đời sống này. Một người tốt, một người làm thiện, người làm điều tốt với mọi người xung quanh thì mình sẽ được người ta tin tưởng, được người ta nương tựa, được người ta lắng nghe. Cho nên vì vậy cái nhiếp pháp trong đạo Phật đó là những người mà đi theo con đường Bồ Tát này đó, là cần phải nhiếp chúng sinh. Khi mà nhiếp chúng sinh rồi đó, những chúng sinh nào vừa được nhiếp vào đó thì mình mới có thể dễ khai cho người ta. Đó là cái bốn cái nhiếp pháp, và là bốn cái mà Bồ Tát phải làm. Trong đó cái thứ nhất là bố thí, cái thứ hai là ái ngữ. Bố thí là tức là mình ban cho người ta, mình nhường cho người ta, mình cho người ta từ tài vật cho đến có thể nói là an ủi, khuyến khích lệ, tình cảm, cho đến những cái hơn thua này nọ cũng nhường hết. Đó là cái bố thí. Cái ái ngữ là cái lời nói, lời nói không có mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nó phải biết vậy. Cho nên có cái ái ngữ đó là người ta rất dễ nghe theo mình. Đôi khi mình rất tốt, nhưng mà nếu mà mình thô ngữ thì cũng làm phiền người khác, và đôi khi người ta cũng không có chịu nghe theo mình. Cho nên muốn nhiếp người ta đó là phải có cái ái ngữ. Và dù mình có làm ân cho cái người đó rất nhiều đi chăng nữa đó, thì mình vẫn phải có cái ái ngữ người đó. Thì mình sẽ nghe những cái, nếu mà mình nghe kỹ cái hoạt động mà nhiếp của Bồ Tát thì mình mới biết được là rất là khó khăn, và mình mới hiểu ra là chúng sinh thật là cứng đầu cứng cổ, hăng cường ghê gớm. Đó, cho nên Bồ Tát là phải rõ chúng sinh đó, mà Bồ Tát mới thực hành được. Và cái thứ ba nữa đó là cái mình làm lợi cho mọi người, tức là cái tâm của Bồ Tát nó sống đó, là nó sống cho mọi người, sống cho những người có duyên với mình. Và mình có một cái mục tiêu, mình có một cái bản đồ để đi đến. Cho nên cho dù mình sống với ai chăng nữa đó, là mình cũng chỉ để, tại vì cái bản nguyện gốc của Bồ Tát đó là nó tất cả chúng sinh. Cho nên thế ai có duyên đó, thì là Bồ Tát đều nhiếp hướng dẫn theo cái hướng của đạo pháp, tức là cái bản đồ đó. Và cái điều đó là một cái điều làm lợi ích viên mãn nhất. Nhưng mà muốn nhiếp người ta để người ta đi theo mình á, thì phải làm lợi cho người ta. Cho nên trong cái sự tiếp xúc của Bồ Tát với chúng sinh á, thì Bồ Tát không có lấy cái ý mình là chính. Làm lợi người ta thì cái đầu tiên đó là người ta thấy người ta được hưởng ý. Thì ai cũng có một cái ý muốn, và trong cái ý muốn luôn luôn là nó có một cái lợi trong đó, làm như thế thì nó có lợi. Thì ví dụ một người người ta nghĩ người ta nóng, người ta muốn ngồi ở cái chỗ mát, chỗ có cửa sổ mát, thì cái mát nó có lợi cho người ta, cái nóng nó bất lợi. Đó, cái nghĩa lợi ở trong đạo Phật đó, nó bao trùm tất cả những cái thoải mái thích thú của mọi người đó. Thì Bồ Tát là sẵn sàng tìm cách nhường người đó, nếu Bồ Tát có chỗ đó rồi sẵn sàng nhường. Cho nên cái Bồ Tát nó sống á, nếu mà mình có một cái ý riêng cho mình á, thì mình có thể làm được những cái đó. Mình có thể nhường cho vợ cho con, nhưng mà mình không có thể làm cho chúng sinh được. Cho nên muốn phát triển cái Bồ Tát hành như vậy đó, thì mình phải nghe pháp rất nhiều, mình hiểu ra rất nhiều điều. Nếu mà mình không hiểu ra mình làm không được. Nó nói một cái thí dụ như là Bồ Tát sẽ thấy rằng là thí dụ người thân của mình trong đời này nó chỉ là cái nhân duyên trong đời này, còn chúng sinh á, vô lượng chúng sinh á, từng làm những người thân của mình trong những đời trước. Cho nên Bồ Tát phải có nhiều cái nhìn, nhiều cái khai mở về nhân quả luân hồi, thì Bồ Tát mới lập ra được một cái tâm á, nó từ từ nó mới bình đẳng với tất cả chúng sinh. Và Bồ Tát phải quen làm cái công đức làm lợi cho chúng sinh á, thì từ từ Bồ Tát mới có những cái năng lực. Đôi khi nó đến mức độ như là mình nghe những cái nguyện của Phật Thích Ca trong tiền kiếp, nó đến một mức độ là ai mà mức độ này nó cao lắm, mình chưa có đâu, nhưng mà nghe cho biết, ai mà là người thân của Bồ Tát thì người đó cũng phải chịu lỗ lã. Đừng tưởng là Bồ Tát ưu tiên cho người thân đâu, Bồ Tát ưu tiên cho chúng sinh. Cho nên Bồ Tát phát cả cái nguyện là bố thí của vợ con. Cho nên cái sự tốt, cái sự tốt đẹp mà mới đầu nó phát xuất từ cái chỗ, từ trong tâm mình thôi, mình muốn làm tốt, mình muốn giúp người thôi, mà nó phát triển dần, mà nó không phải phát triển với lại một cái tâm là nó gọi là cái tâm hoang tưởng của mình, một cái tình cảm quá lố. Nó không phải như vậy, mà là nó thấy ra cái sự thật, nó thấy ra cái sự thật của mình với người. Thế rồi mình mới nghe cái đấy đó, mà cái sự thật ra đó, mình sống vô đời, vô thủy kiếp này rồi, mình có vô lượng, vô biên người thân sai khác nhau. Có nhiều người trong những kiếp trước thân, rồi sau kiếp sau nó thành oán nữa. Cho nên nó phải có những cái nhìn thấy, những cái đó đối với đạo Phật nó rất đúng sự thật. Cho nên mình phải nhìn thấy những cái sự thật đó, thì khi mà mình làm á, là thì nó mới có cái tính chất là mình phải là hoang tưởng, mình phải là quá lố, quá lý tưởng, nó không có, nó là thành vọng tưởng, nó có thật. Rồi Bồ Tát phải khai mở vào trong cái chân lý nữa. Cái chân lý này nó rất là khó mà Đức Phật giác ngộ ra đó. Thì mình chỉ nói thoáng qua về chân lý là mình với chúng sinh á, là luôn luôn liên hệ với nhau để mà cùng có. Cho nên khi mà Bồ Tát nhìn kỹ lại á, thì mình có thể nói là Bồ Tát ví như là cái nhà, chúng sinh ví như là cái cột, cái tường, cái vách, cái cửa sổ, cái viên gạch, từng viên gạch một. Đó, cái nhà nó thấy nó khác với tường, cửa, cái gì là bởi vì nó có một cái chấp ngã. Nhưng khi mà nó xả cái ngã, chấp ngã nó đi á, thì nó thấy nó là một cái liên hệ với tất cả những cái duyên, cái nhân duyên, cái sự vật của cái nhà nó. Và nó thấy rõ ràng là nếu không có cái cột, cái tường, cái vách, cái nền, cái trần gì, nó không có cái nhà. Cho nên không có chúng sinh là cũng có Bồ Tát. Đó, và Bồ Tát cũng là một cái nhân duyên để cho chúng sinh xuất hiện. Từng cá nhân chúng sinh á, nó đều là như vậy, nhưng mà chúng sinh không nhìn thấy. Cái chân lý đó Đức Phật giác ngộ dưới cây Bồ Đề, Đức Phật thấy rõ hết nhiều chân lý. Đó là một cái chân lý nhân duyên, duyên khởi giữa chúng sinh với nhau. Cho nên Bồ Tát thấy là nếu mà thực sự con người của mình ấy, là một cái con người nó nằm ở trong một cái liên hệ với vô lượng vô cùng tận chúng sinh, mình có thể tạm hiểu nó một cách cụ thể là nó qua nhiều đời kiếp, thì mỗi một đời của mình đó thì là mình có cha, có mẹ, có anh, có em, cho là kể cho nó ngắn gọn như vậy đi, cha mẹ là hai người, anh em nữa là hai, nhưng mà thôi anh trai rồi chị gái, em trai em gái là bốn, là với cha mẹ là sáu. Tức là bây giờ cứ tính gọn như vậy đó, là cứ một đời là mình có một cái liên hệ với sáu người, rồi có bạn bè nữa chứ, họ hàng nữa chứ. Thôi nhưng mà cứ kể bạn là một, cũng bạn trai bạn gái là hai tám, họ hàng nữa là 10. Tức là một đời của mình cứ là tính gọn là 10 người, mà vô lượng vô biên kiếp, mà vô lượng vô biên kiếp như vậy nó có những cái gia đình nó khác nhau, bởi vì cái nghiệp của mình mỗi một cái nghiệp là nó có riêng những cái y báo, cái chính báo riêng của nó. Bây giờ mình tính lại xem mình liên hệ với chúng sinh đến mức độ nào. Đó. Thì như vậy á, cho nên chính vì thế đó, Bồ Tát thấy là mình không bao giờ mà tự mà có được, không bao giờ tự mình có. Mình có là mình phải nương vào chúng sinh như vậy, có cha mẹ anh em như vậy á, cái phần của mình á là nó không có độc lập đứng ngoài, nó luôn nó liên hệ ở trong cái liên hệ nó mới có. Đó là cái giáo lý duyên khởi ở trong đạo Phật. Nó là nói cái mới nói cái mặt là hữu tình, cái hữu tình thôi, tức là chứng báo, nó còn cái y báo nữa, và y báo nó có loài ở trong đó, cái loài người chẳng hạn vậy. Thì mình cứ tính lên như vậy thì mình thấy là mình có một cái liên hệ với chúng sinh, một chúng sinh vô lượng. Thì mình hiện khởi ra theo cái duyên, theo cái nhân duyên mà hiện ra, rồi cái nhân của mình ở trong cái đó mình hoạt động, mà cứ nó cứ sai khác anh em đó, hay là cha con đi chăng nữa, cha hoạt động ác, con hoạt động thiện, là cái đời sau cái nó tắt rồi, cha đi theo cái con đường ác, con đi theo đường thiện, thì con lại gặp những cha mẹ khác, cha lại gặp con cái khác, nó cứ như vậy, nó tách rời, nó cứ đi như thế. Thì mình mới biết rằng là như vậy á, cái mặt ở trên nó cứ sinh diệt luân chuyển, thay đổi liên miên trong cái liên hệ không cùng tận với chúng sinh. Thì Bồ Tát sẽ thấy rằng là ở trong nó như vậy á, thì thực sự ra mình là ai đây? Cái thật của mình nó là ai đây? Quả thực mình có, quả thực cái luân hồi, cái sinh diệt của mình nó là một cái có. Nhưng mà muốn nói cái thật của nó thì là cái nào đây? Có đời mình là người nữ, mà có kiếp mình là người nam, rồi có một kiếp nào mình hơi bị gì đó thì mình bán nam bán nữ. Rồi rốt cuộc thì bây giờ chỉ có nói là cái phái cái giống thôi. Mình mà thực sự mình có mấy cái đó nó có hết á, nhưng mà thực sự mình là nam hay là nữ đây? Nếu nam thì nó không phải nữ, nữ thì nó không phải nam. Thế vậy cái thực của mình nó là gì? Cho nên cái có của mình á, mình không tìm ra một cái thực ở trong nó, nhưng mà mình luôn luôn mình thấy nó có và mình cho nó là thật. Và một cái gì có thật đó, thì nó sẽ có sinh, nó không thể có sinh diệt được. Một cái thật nó sẽ là vĩnh viễn, nó không thay đổi. Còn giờ mình luôn luôn thay đổi, trong một cái đời sống của mình cũng thay đổi, nó mới thành già, bệnh, rồi chết. Thì giờ cái thực mình thấy nó có, nhưng mà cái thực nó nằm ở đâu? Một cái mà không thay đổi, bất biến, vĩnh viễn nằm chỗ nào? Cho nên đôi khi con người của mình thì thấy mường tượng là nó có một cái tôi, nó có một cái tôi ở nơi thân tâm của mình. Cái tôi đó hình như nó không thay đổi, Nhưng mà khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật thấy cái tôi nó không có, mình không có thể tìm ra một cái tôi không thay đổi, tìm ra một cái gì chút xíu này mà nó không biến đổi ở nơi thân với tâm của mình, không bao giờ nó có một cái như vậy. Cho nên trong đạo Phật mới nói vô ngã. À, mà mình nghe thì mình thấy lạ lắm, nhưng mà đó là một cái, nếu mà mình suy xét theo đạo Phật ấy, thì nghe vô ngã là mình cảm thấy mừng, là mình thấy là hình như mình có một cái tia sáng ở cuối đường hầm. Chứ nếu mà ở trong cái thân tâm luân hồi này, sinh diệt biến hoại này, mà nó có cái ngã, thì cái ngã của mình luôn luôn phải chịu những cái khổ đau đó, không cùng tận. Nhưng mà bây giờ nó không có cái ngã đó, à là té ra là như vậy, là hình như cái thân tâm mà của luân hồi nó không phải là mình. Mình mừng. Y như một cái người nghe nói là mình tên là Nguyễn Văn A, nghe cái sắc lệnh là Nguyễn Văn A sẽ bị xử tử hình, mình sợ gần chết. Xong mình khám phá là Nguyễn Văn A nó không phải là mình mừng, mừng gần chết luôn. Bây giờ mình cứ sinh tử luân hồi vậy, chính thái tử tất đạt đa, nhìn thấy cái đó mà thấy khổ đau ghê lắm, mình phải chịu cái khổ đó sao? À, nhưng mà trong đó nó không có ngã, thì tức là không phải là mình là cái người bị sinh tử đó. Vậy thì mình là ai? Chính là cái chỗ giác ngộ Đức Phật khám phá cái đó. À, cái chỗ giác ngộ khám phá là một cái chân lý, và nó trở nên rất khó, khó mà nói, khó mà giải thích cho chúng sinh thấy ra. Dù là cái chỗ đó là cái chỗ mà nó giải quyết hết cả mọi vấn đề, nó là cái bất tử, an lạc hạng nhất, nhưng mà rất khó nói để cho người ta tin. Bởi vì nó không phải là cái nơi ở bên ngoài. Cái sự cứu độ trong đạo Phật đó là cái sự mà nó làm cho cái tâm thức của mỗi một cá nhân cũng tỉnh, nó tỉnh ngộ được cái sự thật của nó. Chứ không phải cái chỗ giải quyết vấn đề nó là nằm ngoài cái tâm thức của hữu tình, mà nó là cái chỗ mà cái tâm thức của nó sáng lên hết rồi, nó giải quyết hết mọi vấn đề. Cái nó thấy là cái sự thật của nó, cái của người. Cho nên cái giải quyết cứu độ trong đạo Phật nó là một sự khai mở. Mà cái tâm thức, Đức Phật thấy cái tâm thức của tất cả muôn loài là nó có một cái thể tính, là nó có khả năng giác ngộ, kêu cái đó là Phật tính. Cái khả năng giác ngộ đó nó xuất hiện ra khi mà nó bắt đầu nó hiện rõ ra, thì là nó ở trong cái trạng thái là của con người mà biết làm thiện, cái khả năng giác ngộ đó. Còn nếu mà mình có thể nói là nó thấp xuống, nó thấp đến tận cùng của nó, ở trong một cái con vật nhỏ bé thôi, thì cái mà có cái tâm thức đó, thì cái tâm thức của nó, cái phần khả năng giác ngộ nằm ở đâu, tức là Phật tính nằm chỗ nào, thì nó nằm cái chỗ mình có thể nói tận cùng, cái chỗ nó biết có tầm, có biết, có nhận biết. Đó. Đó là cái chỗ mà nó cái một cái gọi là hiền lộ ra của Phật tính ở mức độ thấp nhất, tức là nó bị che kín hết, nó còn lóe ra một chút thì đó, ở cái chỗ nó là có tâm thức, tức là có cái biết. Khi nó phát triển dần ra, nó được cởi mở dần ra, nó lộ dần cái ánh sáng của nó ra, thì nó mới thành cái đến loài người nó biết làm thiện. Đó là cái phát triển ra của Phật tính. Nên mình thấy là Đức Phật giác ngộ ra được cái Phật tính đó là giải quyết hết vấn đề. Giờ Đức Phật nhìn lại chúng sinh trong cái tiến trình mà Đức Phật đã nhiếp chúng sinh là Bồ Tát Đạo. Đức Phật đã dùng tất cả những cái pháp, những bố thí, ái ngữ, lợi hành đó, để mà nhiếp chúng sinh. Thì khi mà những cái chúng sinh đó mà có thể gọi là được nhiếp đến một cái mức độ nào đó, Thì lúc bây giờ nó, cái vị Bồ Tát nó sẽ hiện hiện là một cái thân kiểu là Phật, hiện hiện là một cái kết quả của cái tiến trình tu Bồ Tát Đạo đó, kêu là Phật. Còn trước cái khi mà khi mà đã hiện ra là Phật, tức là cái đời sống của Thái tử Tất Đạt Đa là cái đời sống để thành Phật, đồng thời cũng là cái đời sống để thành Thánh, thành A-la-hán. Cho nên Phật có người hiểu, trong đó là có hiểu A-la-hán nó ứng cúng. Tức là Phật vừa là một A-la-hán mà là một A-la-hán sư phụ. Còn các A-la-hán đệ tử của Ngài là A-la-hán đệ tử là thanh văn. Cho nên Phật còn có vô lượng vô biên công đức, và còn cái con đường đạo của Đức Phật đó, nó không phải chỉ đơn giản như con đường đạo giải thoát của thanh văn, mà nó là một cái con đường nhiếp chúng sinh. Và trong suốt cái thời gian nhiếp chúng sinh đó, Đức Phật không có là thánh, bởi vì nếu là thánh thì nó không có đồng sự với chúng sinh nữa. Là thánh là nó sẽ siêu thoát và nó chỉ có mặt trong một đời đó thôi. Cái bậc thánh không có dính đến chúng sinh nữa. Và như vậy là bậc thánh không có đồng sự, không có cùng sự với chúng sinh. Tức là bậc chúng sinh á, tham sân si, bậc thánh không có đồng sự như vậy. Bậc thánh là không tham, không sân, không si. Chúng sinh á, là đi tất cùng tận trong luân hồi, bậc thánh không, một đời chứng ngộ rồi thoát luôn, không có đồng sự với chúng sinh. Cho nên cái đồng sự đó là cái nhiếp pháp thứ tư của một Bồ Tát, của một vị Phật trên con đường Bồ Tát đạo. Cho nên luôn luôn là tác đoạn, là nói tắt của cái chữ chữ tác, là nói tắt của chữ tác đoạn. Tác đoạn là chúng sinh, luôn luôn là chúng sinh, hòa đồng chúng sinh, ở trong pháp giới chúng sinh, đi cùng chúng sinh, sống cùng chúng sinh, vui buồn cùng chúng sinh. Ngài Duy Ma Cật nói là Bồ Tát bệnh bởi vì tất cả chúng sinh bệnh. Nếu tất cả chúng sinh không bệnh thì Bồ Tát không bệnh. Đồng sự là đồng nghiệp với chúng sinh. Các đồng nghiệp như vậy, hòa đồng như thế đó, thì cái nhiếp thọ rồi hòa đồng như vậy, rồi lợi hành, rồi ái ngữ, rồi bố thí như vậy, nó nhiếp chúng sinh. Cái tiến trình nhiếp chúng sinh đó, nó còn đến một cái mức độ là đôi khi hy sinh thân mạng của chúng sinh nữa. Thì đó là mình nói Bồ Tát mức độ cao đó. Thì bắt đầu thì mình thấy mình thương người, thì mình biết là trong đạo Phật nói, khi mà nói về cái giới trộm cắp thì cái giới sát sinh là nó trực tiếp vào sinh mạng của hữu tình. Cái giới trộm cắp là nó gián tiếp, nó làm hại cái sinh mạng của hữu tình. Tại vì tất cả những cái đồ vật của người ta, nó là một cái bảo vệ cái sinh mạng của người ta ở mặt ngoài, mà mình lấy đi đó. Cho nên mình biết là giới trộm cắp nó còn có cái ý nghĩa là hại sinh mạng như vậy. Thì bây giờ đó, mình có những cái để giữ cho đời sống mình đó, nó mạnh, giữ cho đời sống mình nó an, nó vui, nó khỏe. Đó là tất cả những cái tài sản tự tài của mình mà bây giờ đó, mình dám chia sẻ. Mình thấy đó, mà có nhiều khi mình rất là vui vẻ để chia sẻ, để ban cho. Cho nên mình biết được là thực sự là nếu mà bây giờ mình cứ phát triển cái đó, mình cứ phát triển nó, cứ rộng dần ra đó, thì nó đi đến đâu thì từ từ nó đi đến cái chỗ là sinh mạng mình cũng cho được. Và mình cứ làm á, mỗi một đời mình cứ làm vậy á, thì tự nhiên là mình có một cái năng lực. Cái năng lực đó là nó cứ do nơi công đức mình làm á, mà nó hiện ra. Nó là một cái phát triển tự nhiên thì mình sẽ rất mạnh mẽ. Cho nên mình nghe những cái chuyện bố thí của Đức Phật Thích Ca trong tiền kiếp, mình thấy mình làm không nổi, Bởi vì mình chưa có tập luyện, chưa có nhiều công đức, chắc chắn là mình làm không được. Nhưng mà nếu mà cứ đời này đời khác đó, thì cái tâm của mình nó sẽ rất mạnh ở trong đó. Cho nên nói chuyện là ngày Sa Lợi Phất đã từng hành Bồ Tát đạo nhưng mà bị thối thất tâm. Nhưng mà nó không có phải ở cái chỗ là sợ cái xả thân mạng. Ngài Sa Lợi Phất bị thối thất tâm ở cái chỗ là chúng sinh quá mức là can cường, nó vậy đó. Mà có thể nói là ác. Tức là trong cái kiếp đó, Ngài Sa Lợi Phất đã từng móc mắt của mình để thí cho, mà cái kẻ chúng sinh nó còn chê. Rồi phải móc cái con mắt thứ hai á, rồi nó ngửi, nó chê nữa, rồi nó ném xuống, lấy chân nó chà lên. Cho nên Ngài cũng có sợ cái chuyện đau đớn có gì hết. Rồi cái năng lực mà một cái con người mà cái năng lực nó đến cái mức đó, nhẫn lực cái người mình không có tưởng tượng nổi. Cho nên đôi khi mình có thể thấy cái đó như là một bậc thánh, nhưng mà Bồ Tát nói tôi vẫn không có là thánh. Thánh là phải không còn tham sân si nữa. Tôi vẫn còn giữ cái tham sân si để đi cùng với quý vị. Tôi vẫn còn đi cùng để nhiếp quý vị cho nó chín, cho nó nghĩa là cái tâm đạo nó chín mùi, rồi sẽ cứu độ ở trong cái đời cuối cùng, mang thân thành cái thần A-la-hán. Cho nên Bồ Tát như vậy á. Nhưng mà đây á, Ngài Sa Lợi Phất nản, thấy chúng sinh độ không được, nhiếp không nổi. Nhiếp đến mức, cho đến mức đó rồi đó, cho mức đó mà còn chê nữa. Đúng là chê nữa, là chè cháo chuối chắc chê thôi. Chưa chắc chê thôi, chắc chê thôi, chê hết. Thì giờ mình làm sao đây? Cho nên Ngài nghĩ là thôi, mình quay về cứu độ mình thôi, tức là quay về cái con đường thanh văn, chứ chúng sinh độ không được, càng cường quá mức. Nhưng mà đó là cái thử thách, cái thử thách đó của các Bồ Tát thuộc cõi trời. Cho nên các Bồ Tát mới hiện thân ra để nói là đừng có thối tâm như vậy. Thì biết là cái con đường Bồ Tát đạo mà nó cứ đi vào sâu á, mình sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Nhưng mà cái bước đầu của mình ấy, thì là nó là làm thiện thôi. Nhưng mà mình cứ tiến sâu á, thì mình sẽ biết được là nó sẽ gặp rất nhiều cái chúng sinh. Và khi mà cái lực của mình á, mà nó càng tinh tiến, nó càng mạnh ra, thì dĩ nhiên mình cũng phải gặp những cái thử thách nó cứng hơn chứ. Cho nên Bồ Tát càng mạnh á, thì Bồ Tát càng không ngán chúng sinh. Thì Bồ Tát sẽ sẵn sàng gặp những cái chúng sinh mà nó không tưởng tượng nổi. Thì biết như vậy. Cho nên đó là cái tiến trình lâu dài sau này. Nhưng mà bây giờ mình nói để cho mình thấy con đường giác ngộ của Đức Phật là gì. Và thực sự là cái hành của tác đạo nó lâu dài. Đức Phật phải nhiếp chúng sinh như vậy. Và do đó cho nên nó không đơn giản, nó chỉ có là bố thí, ái ngữ, lợi hành, cái độ sự. Mà nó còn phải có cái nhẫn nại với chúng sinh kinh khủng lắm. Nhưng mà do đó cho nên thấy cái năng lực của Bồ Tát đó, dù vẫn là mang cái thân phàm, nhưng mà các thánh thanh văn với duyên giác không thể so sánh được. Cho nên cái công đức của một vị Bồ Tát nó cõi trời gì nữa cũng không thể nào nó sánh được. Mà Bồ Tát không có bao giờ mà thọ hưởng những cái đó theo cái lối của thế gian. Bồ Tát tiếp tục đi tìm những cái công đức chân thật của chân lý của Phật tính, tiếp tục mở rộng cái chân lý nó ra để mà thấy rằng là thực sự mình với chúng sinh là một bản thể với nhau. Bồ Tát càng thấy rõ cái đó thì Bồ Tát càng có cái năng lực không bao giờ xả chúng sinh. Thế có một cái xả chúng sinh tức là nó có một cái ám tối, nó che cái trí huệ của mình, nó che cái chân lý đi. Và nếu có một cái ngài cái sợ sợ cái khổ của luân hồi ấy, là cũng là có một cái bóng tối nó che mất cái chân lý chân thật nhất. Cho nên Bồ Tát phải phát triển khai mở cái trí huệ đến tận cùng, và Bồ Tát mới theo học của các đại Bồ Tát khác, các đại thiện trí thức khác. Và khi mà cái công đức của một vị Bồ Tát nó đến một cái mức độ nào đó, là Bồ Tát nó chứng ngộ được cái chân lý duyên khởi tính không ấy. Cái tính không nó là chân đế, cái duyên khởi nó là thế tục đế, hai mặt, cái chân lý của chúng sinh với mình nó hai mặt thế. Thì Bồ Tát nó gọi là đăng địa, tức là vào cái sơ địa. Thì lúc đó Bồ Tát nó bắt đầu học, học những cái hành Bồ Tát đó, ở nơi các đại Bồ Tát và chư Phật. Cho nên Bồ Tát nó thường sinh về tịnh độ, về báo độ của chư Phật. Một mặt đó Bồ Tát vẫn có cái hoạt động nhiếp chúng sinh, một mặt đó Bồ Tát nó có một cái báo thân để sinh về các cái tịnh độ đó. Cho nên những cái điều đó là những cái điều ở trong cái giáo lý của Đại Thừa mà mình khi mình sẽ phải nghe tới, mình bắt đầu khai thông những cái gì mà mình chưa rõ, chưa hiểu. Mình lập được cái lòng tin về cái con đường Đại Thừa của Tát Đạt cũng vậy, nó rất là bất khả tư nghị mà khó tin lắm. Nên giờ đó mình bắt đầu mình thấy như vậy, nhưng mà lui dần lại từ cái điểm khởi điểm của con người mình là cái khởi điểm là làm thiện đối với tất cả mọi người xung quanh. Thì Đức Phật dạy rất là đặc biệt, Bồ Tát làm thiện, nhưng nếu mà mình nghe kỹ thì Đức Phật bao giờ cũng bắt đầu cái con đường đạo bằng cái không làm ác. Cho nên ở trong Phật Pháp ấy, kêu mình thấy thiện của Phật Pháp ấy, mà Đức Phật cũng là nói đó là thiện của thế gian luôn đó. Cái đó là thập thiện. Mà thập thiện thực ra là không làm ác. Thập thiện bằng với lại năm giới. Thập thiện cái năm giới đó, nó phân nghĩa là gọi là nó khai ra. Thì thập thiện đó là có ba cái điều thiện thuộc về thân. Mà mình nghe ba điều thiện đó thì đều là không làm ác, tức là ba cái giới đầu của ngũ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Còn đến bốn cái giới kế tiếp là nó về miệng, không làm ác ở nơi miệng được kêu là thiện. Cái đó là không có vọng ngữ, là không có nói dối, không có nói cái lời chia rẽ sự hòa hợp của người khác, không có nói những cái lời ác khẩu, và không có nói những cái lời vô ích có hại, là ỷ ngữ. Thì như vậy là bốn điều miệng, ba điều của thân, nó là bảy. Thường thường đạo Phật kêu nó là chi nhánh, và nó là bảy chi. Thế nên là chi nhánh, chi là cảnh, không phải là chi thu. Bảy chi nó cộng thêm với ba chi nữa, nó thuộc về ý nghiệp, tức là không có tham lam, không có sân khỏe, và không có tà kiến. Cái tà kiến có nghĩa là không tin nhân quả. Cho nên cái tâm thức của mình nó phải đừng có bị tà kiến, và nó không có tham, không có sân. Thì 10 cái đó kêu là thập thiện. Cho nên cái người đệ tử của Phật đó là phải lập cái tâm thiện, là nó được đọc ở cái chỗ là nó không làm ác. Rồi cái bước kế tiếp nó mới là bắt đầu làm những điều thiện. Và bao giờ cái không làm ác nó cũng là căn bản của thiện hết á. Cho nên có nhiều người ta vẫn làm thiện, nhưng mà người ta vẫn làm ác. Cho nên cái căn bản một người đúng nghĩa là thiện đó, là người đó phải có cái tâm không làm ác, phải biết cái nhân quả về cái ác, và phải tránh cái ác là cái đầu tiên. Cho nên đó là điều mà trong giáo lý của Đức Phật dạy, thì biết là mình mà theo đúng thì nó sẽ như vậy. Cho nên lắm lúc mình mới gọi là thọ thập thiện, biến thập thiện trở thành giới. Cho nên thọ thập thiện là cũng như bước đầu để mà đi vào cái thọ của các giới. Tức là thọ thập thiện là không làm ác, lấy cái không làm ác làm thiện. Rồi sau đó về thọ Bồ Tát giới, thì ở trong Bồ Tát giới mà nếu theo như xưa nay á, là cái nguyên tắc á, Bồ Tát giới là bao giờ cũng có ba độ giới. Thì cái tụ giới thứ nhất đó là gọi là luật nghi giới, nhiếp luật nghi giới, là gom tất cả những cái giới, là tất cả điều ác không làm. Cái thứ hai mới là làm tất cả những điều thiện, là cái độ giới thứ hai. Cái thứ ba là lợi ích cho chúng sinh, cho đến mức độ cứu độ. Thì nó như vậy. Thì mình biết được là đến Bồ Tát giới mới nhắc đến cái vấn đề lợi ích chúng sinh và làm các điều thiện. Thì khi đó là một Bồ Tát rồi đó, thì mình mới thấy đó, thọ Bồ Tát giới khi đó là Bồ Tát đó, thì trong cái đầu tiên, cái hành động thiện đầu tiên của Bồ Tát đó, nó chính là không làm ác. Và không làm ác nó chính là giới luật của Đức Phật. Ở trong giới luật đó là Bồ Tát sẽ thực hành tất cả những cái điều không ác, không làm ác đó. Thì nó mới phân ra là trong đó có cả giới xuất gia. Giới xuất gia. Cho nên các vị xuất gia mà theo đạo thừa đó, thực sự là thực hành cái Bồ Tát giới, mà thực hành cái căn bản, cái nhiếp luật nghi giới đó. Chứ không phải thực sự là cái người xuất gia của Thanh Văn đi tìm giải thoát luôn đó. Mà mình phải thực tập tất cả những cái điều mà Đức Phật chỉ dạy, những cái pháp đó để lợi ích chúng sinh. Cho nên Bồ Tát đó, con đường chính là mình nghe trước đó là tại gia, sống chung với chúng sinh, để nhiễm chúng sinh. Nhưng mà khi mà Bồ Tát đó, muốn gọi là muốn thực hành và muốn thực tập, thực hành và xây dựng cái thiện căn của mình đó, để lợi ích cho chúng sinh đó, thì Bồ Tát thì xuất ra. Và Bồ Tát đi xuất ra thì Bồ Tát được thực hành những cái hạnh, những cái điều thiện. Cho nên ở đây ấy, thì mình thường biết cái điều thiện theo cái nghĩa thế gian là giúp người, nhưng mà mình chưa biết những cái điều thiện không làm ác. Và nó có rất nhiều những cái nó nhỏ nhặt trong cái đời sống, qua cái liên hệ của mình với mọi người, đặc biệt là đối với Tam Bảo. Thì những cái điều đó thì giờ mình nghe một chút, mình lưu tâm một chút, nó đều có nghĩa là làm thiện. Nên những cái điều làm thiện như bố thí thì nó đều rõ ràng, ai cũng thấy cũng biết được, nó là những cái hiển hiện. Còn bây giờ nó đến cái tế. Tế là thì khi mà mình sống trong đời sống này nọ, thì thực sự ra từ cái ăn nói là mình chú ý đến cái ái ngữ. Dù mình không có cái duyên nhiều, mình có cái thói quen gì đi nữa, nhưng mà mình chú ý. Nhưng mà nếu mình không có được cái ái ngữ thì người ta có thể giận mình. Thì mình đã là một cái người gọi là thiện theo Bồ Tát đó, thì mình phải nhận, mình nhận ra là lỗi nơi mình ở chỗ là mình không có ai ngữ, mình nghe theo Phật, mình học theo Phật mà mình học không được đầy đủ, mình chưa thực hành được. Cho nên đó thì là đầu tiên đó là mình không có nên giận lắm. Mình không nên giận lại, mình không nên bực tức, mình không nên nói là người đó khó tính. trừ khi nào mà bạn bè thân thiện, thông cảm nhau mà dễ xí xóa nữa thì mình mới có thể vui vẻ, có thể thoải mái. Nhưng mà thông thường ấy, thì mình biết và mình phải nhận ra là cái mà nhận lỗi của mình ấy, nó là một điều thiện. Và mình muốn hành thiện đó thì mình phải thực hành cái đó. Nó nhỏ nhặt lắm. Rồi cái mà tất cả những cái mình cứ nghĩ theo cái hướng là lợi cho người khác và gọi là nâng đỡ người ta, nâng đỡ cái thiện của người ta, nâng đỡ thì trước khi nâng đỡ cho người ta làm thiện đó, thì lắm lúc đó, Bồ Tát đó, phải thấy là phải cho người ta vui lòng, giúp người ta đó, phải cho mình làm cho người ta vui lòng. Cho nên Bồ Tát thì sẽ thấy là trong những lúc đó Bồ Tát sẽ thấy là mình có những cái ý kiến của riêng mình có những cái ý muốn của riêng mình, nó trở ngại cho cái chuyện đó. Mình có những cái thấy lợi riêng của mình, nó cũng trở ngại cho cái chuyện đó. Cho nên những cái trường hợp như vậy Bồ Tát phải làm sao được? Nó là những cái lắt nhắt lắm, nhưng mà đôi khi nó cứ tích tập. Nếu mà mình cũng chống chọi với chúng sinh ấy, thì nó không có thể hiện được cái ý nghĩa thiện của Bồ Tát. Mà những cái nhỏ nhặt đó, đó nó thực sự là những cái lực rất mạnh để nó nhiếp chúng sinh. Và đôi khi Bồ Tát phải nghĩ cách nào mà thực hành. Thì khi mà mình thấy mình chưa được đó, thì mình phải thực hành cái nhẫn. Thủ lắm lúc đó mình nghĩ là làm cái A nó lợi hơn, và cái chúng sinh kia nói thích làm cái B đó, mà nó cứ đụng chạm nhau mà nhất định không ai chịu nhường ai. Thì Bồ Tát cũng thấy nếu làm cái B thì nó nhiều cái thất lợi kia đó, thì Bồ Tát phải nhẫn. Dù là Bồ Tát vẫn giữ lập trường của mình đi chăng nữa, nhưng mà không bao giờ giận. Vẫn giữ lập trường của mình nhưng mà không bao giờ tập cái đó, tập như vậy. Trong kinh Upali Sở Vấn á, Đức Phật nói là Bồ Tát nó có khởi lên cái tâm tham ái đến đâu cũng không có phạm giới Bồ Tát. Mà nếu Bồ Tát khởi lên cái tâm mà sân chúng sinh á, là phạm Bồ Tát giới. Nên dĩ nhiên là mình biết là thực hành cái Bồ Tát thực sự là thực hành nó khó lắm. Và mình cũng phải theo cái khả năng của mình. Nhưng mà mình nhận định ra để mình biết cách đối xử từ từ. Và làm sao làm, mình cũng nghĩ cái vấn đề nhân duyên, duyên khởi để mình điều hòa cái tâm mình và để mình có thể nhẫn được. Mình đừng có nghĩ là mình nghĩ lợi, nghĩ hại, mình nghĩ là đúng và làm như vậy thì nó sẽ có lợi. Nếu bây giờ mình ở trong một cái tập thể mình là thiểu số mà cái luật của nó là đa số phải làm theo, mình bằng lòng mình chấp nhận, mình tập những cái đó, tập cái như vậy mình tập chấp nhận. Và khi chấp nhận của nó thì mình nếu mà nó có một cái sơ sót, một cái thất bại của nó, mình cũng có trách. Mình biết đó là một cái duyên chung, mình ở trong đó mà mình có cái phần nhân ở trong đó. Nên Bồ Tát phải biết quán nhân quả, nhân duyên như vậy, mình mới điều phục cái tâm mình uyển chuyển. Mình nghĩ là cái điều mà ưu tiên là mình muốn đó, nó không có phải là làm thành công cái này hay thành công cái kia, mà nó làm sao cho cái chúng sinh đó, cho tất cả chúng sinh đó, nó được thăng tiến lên con đường thiện, nó được thấy ra, nó được cởi mở ra. Tất cả mọi chuyện đôi khi mà nếu nó thành công đó, đôi khi nó che mờ mất mình. Mà nếu trong đời đó, nó thất bại, mình cũng có chết, mọi người cũng có chết, thực ra không có cái gì thất lợi ở trong đó. Nhưng mà con người có thể thấy ra được, con người có thể gọi là nhìn nhận ra được. Và một mặt đó, Thì mỗi một cái chuyện xảy ra như vậy ấy, thì cái tâm mà nhận chúng sinh ấy, Bồ Tát nó đi với chúng sinh ấy, thì phải nhận thôi. Không nhận chúng sinh ấy, là trước sau gì hiểu thì cũng đòi đi xuất ra giải thoát hết đó. Còn mình đã muốn hành Bồ Tát Đạo, muốn hành lợi ấy, thì mình phải nhận. Thì mình mới thấy là đây là những cái trường hợp mà mình còn đi vô lượng kiếp nữa, và đây là những cái lúc mà mình tập cái nhẫn thôi. Mình thấy thực sự ra mình cần phải tập cái đó, thì mình phải có một cái lòng tin mình là nó là cái điều thiện vô cùng. Khi mà mình chịu nhường đi cái phần mình á để cho một cái Bồ Tát khác á, để cho một cái chúng sinh khác á được hài lòng, được gì đó, trừ khi là không phải là một cái làm ác thôi đó. Thì mình biết được là đó là một cái điều thiện mà khó làm ghê lắm, mà nó thuộc về Bồ Tát hành. Nó là một cái điều thiện và cái công đức của nó rất lớn, và mình sẽ được chư Phật với chư Bồ Tát chiếu cố mình với tất cả những cái hài lòng của các ngài. Mình cần một cái sự kết duyên chặt chẽ với các thiện trí thức như vậy để mình có thể gặp gỡ các ngài ở trên cái con đường đạo pháp. Cho nên Bồ Tát thấy mình càng nhẫn nhịn, mình càng như vậy đối với các chúng sinh khác thì mình càng có một cái tâm tương ưng đúng nghĩa về đúng là cha ông của mình, Phật của Bồ Tát. Cho nên vì thế đó là cái công đức cho mình. Thì cái vị Bồ Tát phải có cái nhìn như vậy ấy, thì Bồ Tát nó mới dễ hành xử những cái thiện vi tế đối với mà nó có mặt sẵn để cho mình thực hành ở trong cái liên hệ với mọi người xung quanh. Nên đó là cái chỗ mình chú ý, mình suy nghĩ dần, tư duy dần cái đó, thì từ từ mình sẽ thấy nó có thể phát triển được với mình. Mình biết rằng là những cái lợi cái hại gì đấy, cái hại nhất là mất thân mạng của mình, mất thân mạng của những người thân. Còn ngoài đó ra, những cái lợi hại trong cái cuộc sống với nhau của nó thực ra nó đâu quan trọng. Mình không có vì nó mà mình cũng đi con đường thiện của Bồ Tát Đạo. Mình không có vì những cái đó mà mình thành ra những cái đấy, mà tự mình chia rẽ với chúng sinh có duyên, mà tự mình có những cái nghiệp tạo ra với những cái chúng sinh có duyên của mình. Nên chính vì vậy mình tư duy cho nó kỹ đấy, rồi thì tự nhiên là cái thiện tâm của mình theo cái hướng của Đắc Đạo sẽ phát triển. Những cái mà mình chịu lỗ lãi ở trong cái cuộc đời này ấy, nó sẽ mang lại cho những cái năng lực to lớn, cái nhẫn lực lớn cho mình để mình có thể làm những cái chuyện khó khăn hơn nữa, và nó sẽ mang lại một cái phước đức rộng lớn để cho mình có cái phương tiện hơn nữa, mình làm những cái điều to tát hơn nữa. Cho nên Bồ Tát thấy là trong đời sống này nó khi mà mình gặp gỡ chúng sinh như vậy ấy, là để mình làm cái nghiệp công đức của Bồ Tát, chứ không phải là gặp để tạo nghiệp thế gian, tạo nghiệp ân oán với nhau. Thì Bồ Tát có cái đường hướng như vậy, có cái tư duy như thế, suy xét như vậy, thì mình bắt đầu mình tập dần. Mình vẫn còn cái thói quen, cái tính gì đó, nhưng mà khi nó xảy ra thì mình nhớ lại, mình tập, mình cứ tập. Nhưng mà lần sau đó, mình sẽ khá hơn. Lần này đó, thì mình còn nhiều cái nó quen quá, nó phản ứng rồi, nó xong thì sẽ khá hơn. Thì không bao giờ cái chuyện nó xảy ra nó còn sao nữa mà mình có một cái thực sự là giận hờn bên trong hết. Bởi vì luôn luôn mình thấy là mình chưa có được khá, mình chưa có được hay, được giỏi, mình có thể được, nhưng mà tại sao mình cứ quên, thì mình cứ thất niệm đi. Cái chuyện nó nhỏ thôi nhưng mà mình cũng cứ bị hoài. Cho nên Bồ Tát cứ nhắc nhở mình như vậy, mỗi lần nó qua một cái sự chuyện nào đó, mình thấy mình nghĩ lại một coi nó nhỏ lắm, mình đừng có để những cái đó mà nó làm cho nó thành nghiệp của thế tục, nó rất là phiền não. Mình còn luân hồi mà mình cứ gặp gỡ những cái người có duyên mà nó thân cũng từ từ thành oán, oán thì oán nặng hơn, oán nặng hơn thì thành kẻ thù. Thì mình nghĩ thực sự Bồ Tát không có thể làm như vậy được, cho nên Bồ Tát cần phải nghĩ kỹ lại. Cho nên những cái đó là những cái thiện rất là cao quý và công đức vô cùng đối với chúng sinh. Mình sẽ từ từ mình phát triển được cái nhiếp, bốn cái nhiếp pháp đối với chúng sinh, nếu mình cứ cái con đường đó mình cứ bước đi dần. Cái thứ hai là một cái thiện, là cái thiện nó đối với lại Tam Bảo. Cái tâm mình nhớ đến Tam Bảo là một cái điều thiện, chứ không phải là mình phải đi bố thí hay gì nó mới là thiện. Cái tâm mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nó đều là tâm thiện hết. Tất cả những cái hành động mình cúng dường hương hoa, mình thờ Phật đó, đều là những cái hành động thiện mà nó chân thật. Nó là căn bản để cho mình đối xử thiện tốt với chúng sinh. Nó là cái chỗ đến. Nếu mà mình đối xử tốt với chúng sinh, mình giúp chúng sinh mà mình không biết đưa chúng sinh về đâu, mình với chúng sinh đi đến đâu hết á, thì là nó thành thế tục, thế gian pháp hết á. Cho nên chính Tam Bảo là cái chỗ mà mình sẽ cùng với chúng sinh đi về đó. Cho nên là không có Tam Bảo á, thì không có cái nơi nương tựa quy kính về được, quy y về được, thì thực sự mình biết lợi ích nó nằm ở chỗ nào nữa. Lúc đó mình có thể tư duy, mình có thể tư duy thấy rằng là thực ra mình giúp một chúng sinh, nhưng mà đổi ra đó, thì mình nghe nó đổi ra thì mình sinh cõi trời, chứ đâu phải chúng sinh nó sinh cõi trời đâu. Vậy thì mình giúp ở chỗ nào? Hay là mình có thể tư duy như vậy để mình hiểu đó. Hay là đôi khi mình lấy chúng sinh đó là cái chớn cái đà thì mình nhảy lên cõi trời. Còn chúng sinh nó đi về đâu mình cũng cần biết nữa. Cho nên chính vì vậy mà cái thiện của thế gian nó mới không có thể nào nó có thể sánh với lại cái thiện của Bồ Tát được hết. Cho nên vì vậy mình phải có một cái đường hướng, mình phải có một cái nơi chỗ đến, mình vì cái chỗ đó mà mình mới nhiếp chúng sinh, vì cái chỗ đó mà mình mới làm lợi chúng sinh. Thì cái lợi của chúng sinh của mình á, nó là một cái lợi không khủng động và có cái cứu cánh để đi đến nơi viên mãn. Cái lợi đó nó làm cho mình sẽ tiếp tục cái con đường thiện nó cho đến khi đạt đến cái Phật quả. Nên khi mình nhận định như vậy thì mình biết là thực ra những cái thiện nhỏ nhặt ở trong cái đời sống liên hệ với mọi người nó đều nằm ở cái chỗ nhiếp chúng sinh. Cho nên giờ đây mình chưa nhiếp được ấy, thì bằng mọi cách mình đừng có giận hờn chúng sinh. Mình có thể phiền, bực, nhưng mà không bao giờ bỏ. Không có để cái bực nó thành cái giận, cái hờn. Nó thành cái buông xả, nó thành cái bực ghét. Giờ cũng vậy, mình phải điều phục cái tâm này. Mình phải biết làm như vậy ấy, là tạo nghiệp bất lợi vô cùng. Mình sẽ bị khổ đau. Mình không giúp người mà chính mình cũng bị. Cho nên mình phải điều phục cái chỗ đó, tư duy kỹ chỗ đó đối với chúng sinh trong đời sống hàng ngày của mình. Thì từ từ tiến lên, từ từ nhớ như vậy, nhận xét là như vậy mà cái tâm mình nó sẽ thay đổi dần dần. Còn với Tam Bảo đó là cái chỗ chắc chắn phải có, và nó là những cái công đức rất lớn. Mình nhớ là Bồ Tát đó, công đức của Phật nó ví như trong chuyện là cùng tử đó. Phật có một cái công đức vô lượng chân thật, nó từ cái chỗ giác ngộ, từ cái chỗ tỉnh ngộ mà nó ra vô lượng vô biên cái công đức chân thật. Bây giờ mình là đệ tử Phật đó, là mình cầu lấy cái công đức chân thật của cha mình sẵn sàng ban cho mình, nhưng mà mình chưa có dám tin nhận. Cho nên thực sự mình niệm Phật ấy, một danh hiệu Phật niệm một lần thôi, công đức nó vô lượng, nhưng mà mình chưa dám tin, chưa dám nhận. Giờ đây từ từ mình phải hiểu cái ý nghĩa công đức nữa. Mình chưa biết là tại sao giác ngộ mà ra công đức như vậy. Ở trong cái sự thật đó nó như thế nào? Những cái điều này nó cũng rất là khó hiểu. Mình chỉ biết được là nếu mà mình làm cái công đức cho chúng sinh á, mình làm cái việc thiện chúng sinh thì mình có một cái công đức, mình có thể sinh cõi trời, mình có thể giàu có trong đời sau, thì mình thấy nó dễ hiểu. Nhưng mà những cái công đức nó sẽ mất đi, bởi vì nó lấy ra từ nơi những cái chúng sinh họ không có phước, nó kêu là khổ điền. Nó sẽ không có thực sự là được an lạc thật. Cũng như mình trồng một cái cây ở cái chỗ đất nó khô cằn, nó ra thì nó cũng héo queo, nó cũng chua chẳng hạn vậy, nó không có được ngọt, nó không có được lớn to và nhiều chất bổ dưỡng. Còn khi mà mình làm công đức với Tam Bảo á, thì nó ra những cái rất là ngon ngọt. Cho nên mình bố thí Tam Bảo nó cũng ra cái công đức giàu sang phú quý cũng sinh cõi trời, nhưng mà nó có một cái vĩnh viễn thật ở trong đó, nó không có mất. Còn làm công đức cái chúng sinh á, là nó có công đức mà nó sẽ mất. Cho nên Bồ Tát làm công đức với chúng sinh là ở trong cái đường hướng hiếp chúng sinh để đưa đến cái chỗ chân thật. Bồ Tát thấy những cái công đức đó nó là phương tiện thôi. Bồ Tát không có lấy cái phương tiện làm cái cứu cánh, mà lấy cái công đức đối với Tam Bảo đó, nó là cái chỗ chân thật cứu cánh. Bồ Tát biết được là mình lấy công đức đó là kết duyên với Tam Bảo, và rồi á, những cái công đức chân thật nó hiện ra tất cả những cái đó, là những cái năng lực của trí huệ, của trì giới, của giới luật, của phương tiện, của từ bi. Mình thấy những cái trang nghiêm ở trên thân của các Bồ Tát đó, những cái trang nghiêm đó, thất bảo cái này nó là nó từ những cái đó mà nó hiện ra. Cho nên đây mình chỉ có thể nghe một cái cách đại khái, giờ mình có dịp để phân tích nó sâu xa. Chúng sinh có cái Phật tính, chúng sinh có một cái thiện, nó xuất phát ra từ cái Phật tính dù chưa có nhận ra. Cho nên cái quả báo của chúng sinh ấy, là cái y báo nó mới có vàng bạc châu báu, nó mới có thất báo, là nó từ cái thiện căn của chúng sinh á, nó tương ứng, nó hiện ra. Và khi nó hiện ra như vậy trong cuộc đời này, thì những cái chúng sinh nào mà nó có nhiều phước đức á, tức là nó làm cái điều thiện rộng lớn nhiều, thì nó có một cái, nó thu hút những cái đồ châu báu đó nó đến với nó, và nó trở thành làm chủ. Thì cái châu báu từ đâu ra? Con người mình có thể phân tích nó theo lối khoa học, theo hóa học. Nhưng mà phân tích theo hóa học thì cớ sao nó lại thành ra là quý báu, và nó lại thành ra đắt giá? Thì con người cứ giải thích theo lối mình. Nhưng mà rồi ra rốt cuộc thì tại sao lại có nó? Thì đạo Phật nó là giải thích nó là cái y báo của chúng sinh. Mà những y báo của chúng sinh ấy, thì cái mặt mà tham sân si tam độc của chúng sinh ấy, thì nó thành ra là cái y báo là đất đai dơ bẩn đó. Còn những cái tốt của chúng sinh ấy, những cái nghiệp tốt nó kết tụ lại với nhau ấy, thì nó thành ra những cái ngọc ngà châu báu ấy. Cho nên ấy, khi mà cái Phật tính ấy, cái thiện ấy, của Bồ Tát nó xuất hiện, Bồ Tát nhận ra được ấy, và hành cái thiện căn nó dựa trên cái Phật tính hiện thân ra là Tam Bảo, thì lúc bây giờ những cái công đức đó, những cái công đức chân thật đó, nó xuất hiện đến với cái vị Bồ Tát đó. Cho nên khi mà Bồ Tát hành nó đến mức độ mà Bồ Tát chứng được cái trí huệ của Bát Nhã đó, thì Bồ Tát có báo thân nó trang nghiêm vô cùng. Nó vào trong cái cảnh giới chân thật, cái chân thật nó rất là thuần thiện, cho nên những cái y báo chính báo gì nó trang nghiêm ghê lắm. và nó là một cách tự nhiên nó hiện ra. Cho nên thất bảo trang nghiêm, và Bồ Tát nó luôn luôn đi qua lại các cõi Phật để học hỏi, phát triển thêm cái con đường Bồ Tát đạo. Nên nói mình biết là mình nghe đại khái cái vấn đề nhân quả nó ra như vậy. Con người chưa có thấy ra được chân lý, còn bị chân lý che tối mò chừng nào quá, thì cái cảnh giới nó càng u ám, nó không có một cái gì trong sáng. Con người càng phát triển cái thiện thì tự nhiên là nó càng xuất hiện. Cho nên mình khi mình làm thiện nhiều, mình sinh cõi trời, lầu đài đền cát ngọc ngà đất đai bằng vàng gì của cõi trời ấy, nó không có ai sản xuất ra hết, không phải ai sản xuất ra hết, không có cái gì tạo ra, nó là cái quả báo của tất cả những cái điều thiện nó xuất hiện ra. Và bởi vì cõi trời thuần thiện cho nên tẩy trừ được nhiều cái tham sân si tạo nghiệp ác, cho nên đất đai trên nó cũng bằng thất bảo, nó có đất sình hôi hám như mình. Đó, cho nên mình hiểu cái vấn đề nhân quả cũng từ từ mình mới tin rằng và mình mới tin là những cái cảnh giới chân thật nó không phải chỉ là một cái chứng ngộ, một cái chân lý, mà nó là một cái cảnh giới vi diệu bất khả tư nghị của đại thừa. Mà cái lòng tin của người Phật tử phải chín mùi đầy đủ qua nhiều đời kiếp, mình mới bắt gặp những cái kinh điển đó nói về những cái sự thật của sự giác ngộ đó. Nên đó là những cái ý nghĩa mình cần nghe, cần khai giải, mình hiểu, mình hành. Thì tóm lại bây giờ mình kết thúc ở đó, thì mình làm thiện, mình hộ trì tam bảo, mình đọc tụng kinh điển đại thừa, mình có cái tâm thọ giới, không làm ác, mình làm thiện, tức là thực sự mình đang hành Bồ Tát đạo rồi. Nếu bây giờ mình được khai mở ra cho nó rõ ràng thì từ từ mình sẽ thấy là quả thực là mình hành Bồ Tát đạo. Đúng không nào? Mình có sự lựa chọn. Cuộc sống của mình không bao giờ nó chấm dứt, tức là mình sẽ tái sinh, cứ vậy sinh tử. Mà coi chừng trong cái sinh tử đó mình có thể bị vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, rất là khổ, rất là mệt. Và coi chừng mình sinh cõi trời mình hưởng quá đó, mình cũng rớt vào đó và nó cứ tiếp tục hoài. Nếu mình muốn thoát hẳn, mình đi theo thanh văn duyên giác. Thì ra bây giờ mình biết rằng là mình biết cái sự thật của mình là luân hồi sinh tử. Bây giờ mình lựa chọn để bảo đảm không có bị nguy hiểm nữa, thành thanh văn duyên giác. Cái lựa chọn thứ hai đó là thoát luôn, không có bị nguy hiểm gì hết. Cái lựa chọn thứ hai đó là mình hành điều thiện ở trong cái con đường sinh tử luân hồi, là trong cái con đường nguy hiểm cho tất cả chúng sinh. Mình phát nguyện mình hành cái điều thiện với sự trợ lực của Phật với Bồ Tát, chứ không phải mình cô đơn đâu. Mình phát nguyện như vậy là cái con đường thứ hai. Thì khi mà mình lựa chọn cái đó, nếu vì cái tình cảm của mình, nếu vì mình thấy đối với tất cả người thân hiện tại của mình, mình nghĩ kỹ, không lẽ là mình cũng mặc kệ hết rồi mình thành A-la-hán là được rồi sao? Nếu mà mình thấy là thực sự mình hợp với lại Bồ Tát đạo thì mình sẽ sống ở trong sinh tử luân hồi vĩnh viễn đó. Và mình sẽ biến, mình chỉ còn một cách lựa chọn thôi, là mình sẽ biến nó thành một cái đạo tràng của mình. Đừng có sợ, mình có Phật với Bồ Tát luôn luôn có mặt để làm bạn của mình và khích lệ mình đi con đường đó. Nếu mình thực sự muốn phát tâm, đó là bổn nguyện của Phật với Bồ Tát, thì mình lựa chọn như vậy thì mình sẽ có đời nào mình cũng có các thiện tri thức Phật với Bồ Tát hết đó. Và luôn luôn mình lựa chọn nó không phải là mình bị khổ đau nữa, mà lựa chọn một cái nơi để mình hành đạo. Để hành đạo như vậy thì mình sẽ chuyển biến cái thế giới đó, nó trở thành một cái thế giới có chân lý ở bên trong, cái thế giới khổ đau như huyễn đó. Thì mình hiểu như vậy. Thế còn giờ mình làm sao đây? Làm sao mình sống như vậy? Thì mình có quyền đi chơi suốt ngày cũng được, thôi đừng nghĩ gì hết, mình quyết định lấy, mình chọn lấy. Nhưng mà mình tin Phật thì mình biết là mình cứ chơi rồi mình chẳng làm phước đức thì nó hết phước đức đó, là mình nguy hiểm lắm. Cho nên mình phải làm thiện tiếp. Nhưng mà mình làm thiện tiếp đó, mình cũng không tránh được cái nguy hiểm. Khi mà mình đã nghe kỹ cho nên cái thiện đó là mình đã có cái tâm thiện là mình có thể hành Bồ Tát Đạo. Mình có tất cả những cái niềm tin của mình là đều có thể hành Bồ Tát Đạo được hết. Mà bây giờ nếu mình không chọn nữa con đường đạo thì lắm lúc mình không biết mình đi về đâu, mà mình sẽ có nhiều cái lỗi lầm, mà lắm lúc mình quên đạo đi thì không biết ai cứu mình khi mình đọa lạc. Cho nên đó là những cái điều mình biết rằng là các ngài Thanh Văn Duyên Giác thì bảo tôi lựa chọn con đường là thôi chấm dứt cái trò chơi vĩnh viễn này. Chơi vĩnh viễn không cùng tận mà có nhiều cái nó nguy hiểm quá, không chơi nữa. Còn nếu giờ đó cái sự thật của mình đó, nó là một cái vĩnh viễn thăng trầm như vậy đó, ở trong nó đó, có cái gì thật sự là bất biến, thật sự là thường hằng hay không? Nếu mình đã tin Phật, tin Đại Thừa, tin Phật Thích Ca, đã từng giác ngộ như vậy thì mình thực hành con đường Bồ Tát Đạo, nó lợi ích cho mình, lợi ích cho người đó. Và càng làm cái công đức của mình nó càng to lớn, và nó cứu độ được vô lượng chúng sinh, và càng làm mình càng có cái năng lực không còn sợ hãi bất cứ cái gì nữa, sinh tử luân hồi ác đạo gì nữa. Bồ Tát cũng thấy như là vườn dạo chơi trong vườn cảnh vậy thôi. Đó là trong Văn Sinh Luận nói cái lời kết thúc như vậy đó. Cho nên mình biết là mình phát triển cái đó, mà mình có phát triển được không, đó là cái bản thể của mình. Tất cả những cái năng lực nó trường đời, cái phật tính của mình, mình đi theo con đường Bồ Tát Đạo thì sẽ phát triển cái năng lực đó ra. Thì mình suy nghĩ kỹ rồi mình chọn lựa. Khi chọn lựa Bồ Tát Đạo thì mình mới bắt đầu học những cái pháp, mình nghe những cái chân lý của Đại Thừa, nó sẽ có cái duyên. Và còn nếu chưa chọn lựa được thì chọn lựa chưa chọn lựa cứ tiếp tục làm thiện. Cứ tiếp tục đương tựa Tam Bảo, tiếp tục làm thiện. Cứ như vậy nắm chắc cái đó. Hay gì đó Phật.
Nguyện đem